Nghĩa vâng, thanh tịnh và sáng suốt là gì? Thưa anh, hồn đáp. Thanh tịnh và sáng suốt tức là tất cả những sự trói buộc của nội tâm thảy đều được tháo gỡ, quân bình khôi phục, bừng sáng trong nội tâm, động tịnh tâm minh, quán xét hai mặt, trái cũng như mặt, thanh cũng như trượt, thì mới gọi là sáng suốt.
Hỏi nguyên lý thanh tịnh là gì? Trả lời thưa, vạn vật đồng như thể nằm tâm như khi, nguyên sinh từ đại thanh tịnh ban chiếu, từ chiêu từ quan mộc. Cho nên con người hay là vạn vật, vạn linh trong vũ trụ quan này, thấy thấy đều biết đau và thương cả, muốn truy ra nguồn gốc đại thanh tịnh. Trước hết, ta phải truy tầm mầm mống thương yêu từ trong mỗi gia đình đều có, nhưng hậu mới thấu hiểu được tâm và thực hiện tha thứ và thương yêu thì mới có cơ hội trở về với chân tâm thanh định. Đến giai đoạn này mới có cơ hội truy tầm đại thanh định cùng vạn năng sở hữu của vũ trụ quan.
Truyền cảm trong thân tịnh là sao? Trả lời chưa, chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng sau khi truyền cảm thức nhiều lần ý đẹp, thể hiện trong tâm tức là truyền cảm bởi từ quan nguyên ý hiện lành của chư Phật, thì tiên ban chiếu trong giây phút nhập định. Hỏi, thiền xong cảm thấy mệt mỏi và mê ngủ thì sao? Đó là do việc ăn uống mất trật tự và thu thập ý nghĩ không chuyện lành. Trong ngày kết quả gặp hai sự mê loạn và tham dục.
Các bạn có thanh tịnh thì các bạn thấy rõ bài học tràn đầy. Chồng chất. Nhưng mà con ma lời biến không bao giờ lập sơ đập. Không bao giờ đập những hành động sai quay của chính chúng ta. Nhưng mà chuyên môn đập hành động sai quay của người khác. Để làm thầy trị thiên hạ. Nhưng mà không biết trị ta là làm sao hòa, làm sao tiến. Chỉ có tìm con đường thua lỗ mà thôi. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi khắp năm châu của chúng ta đã ý thức. Tu một ly được một ly, tu một tập được một tập. Cố gắng trong hành trình khả năng của chúng ta tự giải tỏa nghiệp chướng trong nội tâm. Càng ngày nghiệp càng mòn đi, tâm càng nhẹ nhàng. Sự vọng động của ngoại cảnh luôn luôn kích thích. Một người tu thành đạo giúp chi bao nhiêu người ở tương lai. Một người thanh tịnh ảnh hưởng biết bao nhiêu người động loạn trở về với thanh tịnh. Thì tự hỏi việc làm của chúng ta lớn hay nhỏ. Tuy không quảng cáo, không rêu rao. Nhưng cơ tiên hoa trong nội tâm vẫn đầm ấm trong chu trình tiên hoa. Tùy kỳ trí nhẫn hòa, để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Nếu chúng ta không tùy kỳ trí nhẫn hòa, thức tâm thì sự giải thoát của chúng ta càng ngày càng lưu mờ mà hướng trở về với sự tranh chấp vô lý mà thôi. Thế nhiều người nói tôi đã tu thêm 10 năm, 20 năm thì tu được mấy giờ, hành cái chút xíu cũng kể trong. Chứ kỳ thật không bốn tiếng đồng hồ sức toàn mà đậm loạn vô hơn thua vô, ngay cả vợ chồng cha con cũng tranh chấp. Cho nên bệ trên trong việc thiên chế để tự thức. Và chúng ta là những người đã sống trong thiên cơ, chia rẽ xa lìa tình thương huynh đệ tại trận. Đi đi đâu? Để có cơ hội trở về với chúng ta. Có cơ hội trở về với nguồn cội. Chính mình sự vô cùng của mọi tâm hồn. Chắc bạn cũng đã thấy như vậy. Tuy rằng càng không vũ trụ là một, hơi thở là một, sự sống là một. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ở đất của người bạn đang giúp ta, chúng ta phân về tình đạo. Nếu phân về tình đạo chỉ có một mặt thôi. Phân về tình đời thì chúng ta ở xứ người, không phải xứ ta. Tại sao chia ra xứ người, xứ ta mà cũng có trời, có đất, cũng có thanh khí chung nhau? Tại sao chia? Chia ra trước, để cho chúng ta thấy là trước kia thôi, chúng ta ôm ấp sự tranh chấp trần tục vô lý mà quên căn bản quê hương. Con một cha trên trời. Qua sự đau đớn chia ly đó, chúng ta ươm nở một chút đạo tâm để thực hành và trở về chính chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục ý lại thiên liên bên trên thần thánh hỗ trợ mà chúng ta không hành, thì cũng được sự hỗ trợ nhưng mà không biết giá trị của sự hỗ trợ. Tại sao? Tại chúng ta không chịu nung nấu Phật thanh sạch để hòa cảm với sự hỗ trợ, thì sự liên hệ vô cùng chúng ta bị chắc đứt, có đó mà không xài. Không biết nguồn cội, nó cứ ngộ đờ đờ của chính Phật không. Cho nên tạo động, làm sai, mang tội, vậy xéo tâm nội tâm lúc đó mới đi thẳng.
Chúng ta phải định tâm, cái gì cũng phải định để học cho đừng chê khen. Luôn luôn ta bước vào học không nên chê khen, cảnh đời cũng vậy không nên chê khen. Là chúng ta học được, chúng ta phát khi rõ ràng, đừng có chê khen rồi gọi tưởng là mình xa suốt đâm ra tham lam. Đường đi rõ rệt, ta thì cứ đi, đường đi xuất rõ, tơi tơi đi. Đừng có nông, bởi vì thể xác của các bạn là không có thể kéo đi một lần một được, nhưng mà nó phải từ từ, cứ đi chậm, từ đi hoài thì nó cũng đi tới, cũng đến, chứ đừng nông đi rồi thôi bỏ ra lúc lại.
Mà chính cuộc sống của con người chúng ta Việt Nam qua bao nhiêu chế độ, chỉ là những khổ thôi, mà chỉ có người tu mới có cơ hội giải quyết. Chúng ta tu để hiểu sự sáng suốt ta là gì. Sáng suốt là chủ của thế gian, mà sáng suốt phục vụ thế gian, mà sáng suốt trong thanh tịnh mới giúp đỡ được không? Chúng ta dùng cái pháp tu để trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Ta động loạn bởi đâu? Tại sao? Bữa nay đậm loạn, gây lộn gia đình, nhưng mà tôi, nguyện tôi muốn bỏ chuyện đó. Tại vì tôi không biết theo dõi tâm thức của chính tôi. Sự thanh tịnh là chánh, tôi không biết về đó. Mà tôi theo ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng, nghe mũi chuyện hết. Cho nên chúng ta nhận pháp, rồi phí pháp là đại tội. Người nhận pháp là hành pháp, những nhận pháp mà bỏ pháp là phải bị nạn. Chắc chắn như vậy, người bị nạn là người có tội rồi. Nhận được pháp phải hành pháp, phải làm cho nó tới nơi. Không nên lỡ dở, và không, đây là chúng ta pháp tự tu tự tiến. Trời đã cho chúng ta có duyên lành làm con người, không phải dễ tỏ xác này. Món quà quý, sự hiện diện chúng ta ở đây là món quà quý của nhân loại. Mà chúng ta chịu làm lại trật tự, lập lại trật tự, thì mới thật sự món quà quý chúng sanh. Dù người mà không sao đó, tu để thương yêu quý mến mọi người, không phải tạo sự thẩm thù nữa, mới là người tu. Có duyên lành, tôi cũng tu như các bạn, ngày đêm lo tu, tôi được khỏe mạnh. Mỗi năm gặp các bạn đây, để các bạn chứng minh rõ tôi mỗi năm mỗi khỏe. Có nhiều người cũng nói tôi mỗi năm mỗi trẻ, không có mệt, làm việc, ngày đêm không mệt, và không có sự lo. Cái đó là cũng là cái gương lành để các bạn thấy, và các bạn phải thực hành cho mình chỉ muốn như vậy, thì quần sanh mới hưởng được cái phước đó. Mỗi người làm điều đáng như vậy là tương lai sẽ tốt, gia đình sẽ tốt. Khi ta làm thì gia đình phản đối, nhưng mà ta làm điều lành, điều tốt, thì tương lai chúng ta ngược lại ảnh hưởng gia đình. Chứ không bao giờ gia đình ảnh hưởng chúng ta được. Khi ảnh hưởng được gia đình, cứu gia đình, tức là các bạn sẽ làm đại sự trong vai tiểu sự. Do đó, ăn học đủ chuyện nói lý, cho nên là tai hại, không có kết quả. Cho nên chúng ta chỉ tu, chịu hành và bàn bạc lẫn nhau. Tôi vẫn hòa đồng, thấy mọi người như chúng tôi, và tôi là tu, cái đó là chánh. Nhiều người nó tu mới có chút thôi, nó dành địa vị, đọc tài, muốn mọi người nghe lời nó, không được. Mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Mới tu được chút thì muốn làm thầy thiên hạ cũng không được. Phải hành, thức quả hành mở thì chúng ta sống trong sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Không có gì khác biệt giữa thầy và trò. Thì cái đó là đem lại sự hãnh diện của tâm thức đến đó. Khả năng mọi người có, không phải riêng người trường tập có. Thế tôi không phải là hạ mình, nhưng tôi đi đúng trong cái bình đẳng của mọi người, để mọi người tự thức và tự hành, tự đi tới một cách bình an, vững tâm mà hành, thì không có bị thay đổi. Những người con chỉ đi thế này hay cũng chạy theo thế nọ hay chạy theo không. Chúng ta đã có pháp, phải thực hành tránh. Mở mắt thấy thì chuyện nó dư thừa rồi, thế gian nhiều quá rồi, thấy làm gì nữa, phải nhắm mắt thấy. Tu đi, để kiểm chứng được rõ ràng. Cho nên người nào có nhiều người không tới thiền đường, cũng không tới thiền viện, nhưng họ ở nhà lo tu, họ biết, chính họ phải tu mới lên thân, họ cố gắng họ tu. Chứ ngày nay có nhiều người cũng có kết quả, ngay cả ở Việt Nam có nhiều người ra thuyết giảng rất minh chánh, rất tốt, mà mọi người tới nghe, và chỉ chúng ta tu. Người ta tu trong cái khổ cực, ta nhận cái pháp, ta nắm lên ta tu, ta cùi mà bây giờ tu hết cùi đó. Có bạn chính, có bạn kia sai cái cuốn cách xếp mà ta ông cùi, tu vô đi hết cùi. Khi ông gặp tôi là ông cùi, ông là ông thầy giáo, nhưng mà ông cùi, hối canh, ông không dám gần, tự cảm, người ta học mà. Chịu thiệt thòi, ngồi một góc đó, thiền thôi, bị tay đồ lỡ mà. Rồi từ đó, tôi chỉ cho ông biết rằng, con người, phần hồn chúng ta là vô cùng tận không hạn. Cố gắng tu đi, còn gắng tu đi. Đi đi nữa, ông biết được, ông chạy tới nhà. Ông muốn, ông đi dù cho thầy đi cũng còn chút điểm, tới mình gạt hái được chút nào hay chút đó. Tới đó, đâu về tôi đã về đó lắm, gặp rồi tôi mới nói. Tu là vô cùng tận gì, đầu từ ngày mà tôi đi luôn, ông nhớ như lắm. Nhưng mà ông nhờ ông nhớ đó mà ông cố gắng tu đến ngày nay. Một đêm nào mà ông xuất hậu, ông thấy ma cắn tay ông, thấy ông dồn lại cái tay ông, liền hết. Bây giờ không còn bệnh cùi nữa. Anh hết cái độc tố trong người. Tôi từ từ ông hết. Chứ bây giờ ông nói năng đàng hoàng. Cũng mang lên trẻ con. Anh đem à? Hỏi người ta tiền coi nó cũng mang lên. Sang cho bạn đạo về coi. Đó mình có pháp quý hành. Lung lay. Nghe cái đầu này chạy, nghe đầu kia chạy. Hạnh nhất là tiền. Nghe tiền thì chạy theo tiền thì chết rồi. Rồi nghe tình chạy theo tình. Tự giác mà không hay. Cho nên tôi giảng rất nhiều. Bao nhiêu cuốn băng để nhắc nhở các bạn con đường minh chánh mà để tiến tới, chứ không có nghe sự động loạn nào. Ở ngoài đời, thì hiểu một không hiểu hai, Họ nói vậy nó lại chuyện ngoài đời, chúng ta bỏ ngoài tai, không nên lo lắng đến họ. Họ phải tự lo lắng đến họ, không phải chuyện của chính mình. Chuyện ngoài tai cứ bao nhiêu ngoài tai mình là chúng thôi. Ngày đêm với chuyện đứng đắn, thì cuộc vui sẽ đến với các bạn, không có khổ nữa. Thấy ngồi trên hình như một cái tâm thức phát triển đi lên rồi là không còn khổ nữa. Không có ai có thể làm khổ mình, chính mình làm khổ mình, nhưng không ai làm khổ mình hết. Sáng bộ đầu rồi các bạn sung sướng lắm. Cứ hành đúng ở đầu phải sáng, tâm thân mình, mọi việc sẽ yên ổn, không có gì bận rộn hết. Có nhiều công chuyện xóa hồn pháp luân thiền định mà tôi nói mấy chục năm rồi. Cũng có người hành được, quý lắm, tiến tới. Tôi thấy con và tiến tôi mới đi, nhưng không ai tiến hết tôi cũng không đi. Họ ổn định, họ sửa lần lần, mừng. Họ học đại học, cũng sửa không được. Và chỉ có tu mới sửa được tâm tánh.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu. Điển quang chúng ta phát triển dồi dào hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Từ tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương để tích thắc thanh tịnh liền. Giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng, thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được. Cũng được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn, không thấy sự sai của chính mình, thì gia đình làm sao vui.
Các bạn thanh tịnh, các bạn sáng suốt là các bạn cung ứng thanh khí điển cho cả càn khôn vũ trụ. Hòa với thanh khí điển càn khôn vũ trụ, trong thực hành, sự tiếp nối đó vô cùng, tiến hóa vô cùng, pháp luân thường chuyển các bạn làm vô cùng, thì về trên cũng pháp luân thường chuyển vô cùng để cứu độ các bạn. Các bạn không còn sống lẻ loi nữa, không sợ nữa, xác này đâu có phải xác của bạn đâu nữa. Bạn có chứng minh là cái xác phạm. Tôi không có cơ hội đem nó đi chôn đâu, mà tôi nhìn là xác của tôi. Không. Tôi nhìn luồng điển của tôi, sự thanh tịnh của tôi, cả đó tôi phải nhìn nhận và ôm ấp. Còn cái xác này không phải xác của tôi. Giờ phút lâm chung không phải tôi có quyền ôm nó đi chôn, nhưng mà người khác, của thiên cả địa. Rõ ràng chứ, tôi hiểu rồi thì cái tâm tôi thanh tịnh, tôi không có lo sự chết sống nữa. Tôi chỉ đọc thiên. Các bạn lo tu chừng nào thì các bạn về với ý chí của Thượng Đế. Không có khó khăn. Về với chư Phật không có khó khăn. Cứ nung nấu ý chí đó thì không có sự trần trượt với tâm, có thể tâm chính các bạn. Và các bạn không có tạo sự trần trượt để tâm chính người khác nữa.
Bây giờ nói chút quay về trời, trời ở đâu? Không biết. Thấy chưa? Mình phải phân tích rõ cái bài hát đó. Tại sao có nước mắt mà cũng thiếu gì nước mắt khi mà nước mắt cảm động được lòng người? Nước mắt đó do đâu, do cái nguồn gốc ở đâu? Từ trong thanh tịnh mà ra, từ cái pháp thủy của vũ trụ mà đâu. Cho nên phải quay về đâu? Quay về trong sự thanh tịnh, trong chân thức của mình. Quay về với chân thức để phán xét những hành động sai lầm của chính mình. Mình mới có cơ hội tiến hóa, quay về cái chân chất của chính ta, không nên trì trệ nữa, đó là nguồn khổ. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh, tới giờ phút ra đi, các bạn đi không được. Các bạn thấy chiếc máy bay từ trên trời đi xuống, còn 5 phút nữa vẫn họ vẫn làm việc. Đâu đó có trật tự. Mình về với cái thanh tịnh là mình làm việc, mình có thể tới nơi tới chốn được. Cho nên động loạn là hư, mê chấp là hư, thanh tịnh là chuyện rất rõ ràng. Cái gì chỗ này?
thế nào là thanh tịnh. Những cái gì của chúng ta có mà chúng ta thấy nó là thanh tịnh, mà chúng ta thấy chuyện của người ta là tâm. Bất kỳ là đại không. Trở lại các tình của mình thì bắt vô trong nhà, cái gì của bác sắp được để mình coi thanh tịnh. Để hỏi cái gì đấy là thanh tịnh, là thanh tịnh gì đó. Mà đâu có bác trong gia đình mà lộn xộn hỏi gì có là không và không là có. Là không hả? Vì cái cơ bản của chúng ta nó có thường trung hạ và nương lửa cho nó. Và chúng ta không có chặt tự thì người ta hỏi tới thì dù gió có hỏi tới gặp mình thì mình lộn xộn có là không, không là không. Thì mình hành tích. Và chúng ta hành tích lúc nào chúng ta cũng sáng suốt. Cái điểm não này nó có trật tự. Cái điểm não này nó hòa công vũ trụ, nó biết cắt, biết phát. Bây giờ ba chúng ta hỏi công và dồn tất cả mọi người. Năm 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 mà cũng nói là trật tự. Để năm 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 bây giờ nó kìm không thiếu trật tự. À, cái điểm não của con người sáng nó chung thân là ai như vậy. Thì cái óc chúng ta cũng cùng điếu chúng ta thẳng tự chúng ta hết. Thế cái gì phải nguyên la bổn tánh mới là thật. Thế cái tánh hơi tập sâu của chúng ta mới là thật. Gọt lửa tánh hơi tập sâu mới trở về bổn tánh và sạch sẽ. Cho nên phải tu mới đạt được thật. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết và sẽ chịu sự cần thiết. Các thầy đi cách tốt và tình thiện. Thế không? Thì đạt được thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh là vô cùng. Thanh tịnh không phải là nói một giới mà được. Tiếng lơ là nó chỉ thanh tịnh.
Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi, thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Thì chúng ta mới yên ổn, và không nấu những sự không cần thiết nữa, và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh sáng suốt, phải cần có một pháp khứ trượt lưu thanh mới thanh tịnh. Còn ôm trượt lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trượt lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phần hồn là một khả năng của các càn khôn vũ trụ.
Nhưng mà bị bận rộn cái tình đâu. Sao đơ bởi cái miệng. Nói cái ăn không nó làm động loạn rồi. Rồi cái nói nó động loạn thêm. Cái nghe nó động loạn thêm. Cái thấy nó động loạn thêm. Cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò. Lấy gì mà tháo. Cho mình phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta. Và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi. Từ ly từ tiến, chúng ta là người trách nhiệm thao gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chúng ta đã đem vào thân, thì chúng ta là ưu sĩ tự trị.
Và muốn hỏi về sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là sự yên lặng. Nhưng mà nhiều khi mình có thể thanh tịnh, bộc lộ cái sự thanh tịnh đó cho những người xung quanh mình. Đối với những người xung quanh mình có thể thanh tịnh, nhưng đồng lúc đó mình cũng có thể rất là động loạn ở trong. Và bà Sa đây muốn hỏi thầy, cái sự thanh tịnh mình nói ở trong cái pháp này có phải là cái sự thanh tịnh thật sự của phần hồn hay không?
Sự thanh tịnh, muốn nói sự thanh tịnh phải hiểu rõ cái gì kêu là thanh tịnh. Bây giờ chúng ta dồn lên bầu trời thanh tịnh không? Chúng ta thấy rằng bầu trời rất thanh tịnh, thì chúng ta thấy rằng sự chấn động lực
gia tăng vô cùng trên bầu trời mới có thành tựu. Đó là sự thanh lập không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có cái pháp tập trung như thế này để gia tăng chấn động lực không ngừng nghỉ. Và chúng ta hít vô cũng là gia tăng không ngừng nghỉ, lấy cái thanh khí điển cả càng không vũ trụ đem vô làm việc không ngừng nghỉ và hòa hợp với trong cũng như bên ngoài mới là đã tới thành tựu. Cho nên muốn đem sự thanh tịnh cho xung quanh thì chúng ta phải gia tăng chấn động lực, thì chúng ta mới hút được cái trượt của xung quanh, thì chúng ta mới đem nó trở lại hòa hợp với cả cả con vũ trụ. Lúc đó mới đem lại sự bình an và thanh tịnh cho những người xung quanh. Thì vậy chúng ta phải thực hành mới có sự thanh tịnh. Đúng như trong kinh nói không sai một ly, sự thực thi sẽ đem lại sự bằng an và sáng suốt cho mọi người. Ngài cũng có thiền trong thời gian Ngài vắng lặng, chứ không phải không tu mà có đâu. Cho nên muốn đem lại sự thanh tịnh cho mọi người thì mình phải thanh tịnh bằng hòa hợp với tất cả các không vũ trụ. Cho nên chúng ta không phải là đơn giản ở thế gian có thể cấu tạo thể xác này được. Chúng ta từ siêu nhiên mà có, kể cả phần hồn không vậy. Thì chúng ta phải có chấn động lực sáng suốt hòa hợp với mọi trạng thái. Thì chúng ta cảm nhận sự đau khổ của người khác là sự đau khổ của ta. Chúng ta mới bằng lòng rước phần trực điện đó để cứu độ đối phương. Thì chúng ta biết đường lối thanh lọc cho nó trở nên tốt. Chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của chính mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái đề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường, ngăn cách và giặc tự ái. Cho nên khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Làm sao là giữ tâm thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày?
Ở đây có cái pháp niệm Phật. Để dạy tâm niệm Phật. Niệm nhiều cho nó quân bình là tự nhiên thanh tịnh. Quân bình là thanh tịnh như gì nữa? Quân bình thì bất cứ những kích động và phản động nào xảy ra chúng ta hóa giải được. Mình tạo một hóa giải liền tức khắc. Không có phải để suy nghĩ của chúng ta. Cho nên người tôi vô vi và dốc lòng tôi tự nhiên nó thông minh có gì cả là thế.
Cho nên nhiều người cứ nói, ô thanh tịnh, làm sao tôi thanh tịnh được? Không chịu bỏ, cứ bám vào, bám vào, bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh? Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Cuộc chuyện ai nấy lo,
nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả, là làm một ngày tổng thống thì cũng chết được, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tốt quả, khi hiểu được nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu, rất rõ ràng, thì ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh, cái tâm rộn rịp, không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vây trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh, phải quan tâm và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận như vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thẳng tạo của chính mình.
Cho nên muốn có sự thanh tịnh, phải có sự hòa đồng, phải có sự hy sinh. Không có hy sinh, không có hòa đồng, làm sao có thanh tịnh. Bây giờ các bạn đang ngồi tu, để tu với ai? Tu với ông trời, tu cho ông trời là cho chúng sanh. Tại sao nó làm cho ông trời? Thay vì chờ ông trời, ông phải cứu con của ông, mà con ông thích tâm tự cứu thì phải làm việc cho ông trời không? Thay vì Thượng Đế phải biến dạng này, biến dạng nọ để cứu, nhưng mà bây giờ mình hiểu tất cả trạng thái đó rồi, mình tự cứu, đó là nhẹ gánh cho ông trời. Cho nên hai chữ thanh tịnh nói thì dễ, nhưng mà phải hành, mà bằng lòng tháo gỡ những sự trần trượt sẵn có của chính mình không? Liệng nó đi, vất nó đi, không cần thiết, và chúng ta làm những chuyện cần thiết thì đương nhiên chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh. Giữa con người với con người mà cũng sợ nhau, sợ gì, sợ sự trách móc, sợ này, sợ kia, sợ nọ. Đó là làm yếu hèn và không có sử dụng tài năng tình người để đối đãi với nhau. Đâm ra sợ, sợ là biến thành gì, nó biến dạng qua cái gì. Thì cô chặt, ngu si. Không sợ, tôi thương yêu nó mà tôi sợ gì. Và tôi trao đổi với thực chất, chứ tôi không lường gạt nó. Thì nếu chỉ có phát triển, không có thuộc lùi.
Khi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta là vô sanh bất tử. Tại chúng ta dấn thân trong cảnh đời, kích động và phản động, tạo loạn cho chính mình. Có một cái tiểu thiên địa, nước, lửa, gió, đất hợp thành, mà không trật tự. Không trật tự là loạn cái gì nữa. Hiện tại chúng ta ở trong công phần này, không trật tự tức khắc là phải loạn. Chính bản thân của chúng ta, nội tâm không trật tự, chân thức không có trật tự, không hiểu nguyên lý của cuộc sống, thì chúng ta sẽ bị đâm loạn tức khắc. Rồi, trong gia can, người này đổ thừa cho người kia đổ thừa cho người nọ. Tới xã hội cũng tranh chấp lẫn nhau, thù oán một cách vô lý, và giết chắc một cách vô lý, không lợi lộc cho chính mình, tạo nghiệp cho tâm thân bất ổn. Cho nên tôi thấy cái phương pháp công phu này nó đem lại sự thanh tịnh cho chính mình. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Thử ngay trong gia đình, vợ chồng cãi lộn mà qua một đêm thanh tịnh rồi mới thấy lỗi của hai bên, thì chúng ta nuôi dưỡng phần thanh tịnh đó, thì phần sáng suốt sẽ gia tăng. Sáng suốt và thanh tịnh gia tăng, thì đi đâu chúng ta sống cũng trong trật tự, dù cho lên núi, xuống biển cũng là sống trong trật tự. Nhìn trời đất mà sống. Quý vị nhìn lên trời đất, trên trời thấy là rất có trật tự. Để ban thanh khí cho chúng ta, thanh khí biển quá xanh vàng vật. Quý vị đang nhờ hơi thở mà sống. Chúng ta đang nhờ hơi thở của trời đất mà sống. Chúng ta đang ăn những gì của trời đất đã ban. Mà chúng ta phụ, tưởng là tôi có đô la, có đồng franc, tôi mua được đồ ăn, tôi cần trời. Cái đó là lộn. Tất cả cũng Chúa ban, trời ban, chứ không có ai ban hết. Vì nhìn sát chúng ta thấy rõ. Quý vị ăn một cọng rau, qua ngày tháng, nhật nguyệt, ban chiếu nó mới mọc lên. Rồi đổi ra lấy đồng tiền. Ăn vô trong bụng mình thấy thế nào? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Nguyên lai nó từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian tận độ quần sanh. Mà quần sanh chưa thức, chưa hiểu lấy chính nó. Thì nó thấy vũ trụ xa hơn nó. Nó đang ngự trong một tiểu vũ trụ là tiểu thiên địa là thể xác này. Quý vị có khối óc, không có một người nào ở thế gian dám chế khối óc không? Quý vị được. Quý vị chỉ có một không hai. Ngoài Thượng Đế không ai có thể đá động quý vị được. Chỉ là quý vị đi xuống tham gia cái trượt giới trần tục mới tự hại mà thôi. Bây giờ chúng ta hiểu được đường về và hồn chúng ta là vô sanh. Dù cho xuống địa ngục đi nó cũng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên có dũng chí hiểu mình. Và hiểu rõ nguyên lý của trời đất là chúng ta tất cả đang mang một điển giới ở trần gian, chúng ta ánh sáng trên mặt đất. Quý vị toàn là tự động, cặn bã của thanh quan hình thù thành của cái xác của người ở thế gian, rất tinh vi, khối thần kinh sống động. Tuy chúng ta làm không được nhưng mà chúng ta có thể nghĩ chiều sâu của vị Phật, chiều sâu của Thượng Đế, nếu chúng ta thành tựu. Khi mà chúng ta hiểu tới chiều sâu của Chúa, chiều sâu của Thượng Đế, của Phật, là chúng ta không làm gì hơn, thì chúng ta là người yếu nhất ở thế gian này. Cho nên, giờ phút lâm chung không có ai có thể nói được cái gì hết. Chỉ ríu ríu ra đi rồi thôi. Chỉ ríu ríu cái luật nhân quả mà tiến. Thượng Đế cũng cho cơ hội cuối cùng để tiến hóa. Dù cho xuống địa ngục học khổ mới thức tâm và tiến hóa. Thì đâu đâu chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có làm chủ trong cái xác của tiểu thiên địa này, ta hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Căn nhà của chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý điển quang trong cơ tạng con người, phát triển tới khối óc, người có hồn quang sáng suốt, hiểu giá trị của sự sanh tử, thì chúng ta chỉ có vui hợp nhận nhiệm vụ làm người tại thế gian. Làm vợ, làm chồng, làm con cũng chỉ học nhịn nhục mà thôi. Làm tới tổng thống cũng nhịn nhục mà thôi. Thiếu nhịn nhục là cơ đồ tiêu tan.
Ông có cho biết là những kích động và khó khăn hoặc là đau khổ của cuộc đời này là đều nhằm vào là giúp đưa ta về thanh tịnh. Xin ông giúp linh giải cho
những người mà bị kích động, bị hà hiếp này kia cái nọ, rốt cuộc bó tay làm cái gì hơn thì ta thanh tịnh mới giải quyết được việc này. Ta chịu thua đi, ta nhịn nhục ta mới giải quyết được. Còn nhiều người mà đánh cờ bạc mà thua rồi mới tôi phải đem của tôi ăn thua với casino là tôi chết, tôi nhịn nhục tôi bằng lòng thua nó thì tôi sẽ có cơ hội khôi phục lại. Còn tu thì cũng phải vậy, phải nhịn nhục tối đa mới giải được nghiệp tâm. Còn nếu mà thiếu nhịn nhục không có bao giờ tu được. Đi lên nó khó lắm. Mình đi lên cõi nào mình cũng dơ hơn họ. Mình không có sạch hơn họ được. Thì bây giờ mình thấy nhịn nhục mình mới bước qua cái chỗ đó. Ở đời đi làm cũng vậy. Muốn lên cấp cao cũng phải nhịn nhục. Nhưng tự nhiên người ta đề nghị cái chức tốt cho mình rồi.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày. Chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ. Có những người muốn tìm thanh nhẹ một cách như một cố gắng ôm thêm động cũng có nữa.
tại không hiểu. Họ nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Thì cố gắng không biết cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhau so đo đó phải dẹp nó qua một bên. Thì luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc của vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người cũng nói, ô thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được. Không chịu bỏ, cứ bám vào, bám vào, bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Cuộc chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả, là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết được. Mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tôi phải hiểu luật nhân quả. Khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng. Thì ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn. Khi thấy cha bệnh, cái tâm rộn rịp không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vây trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan tâm và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác. Nói lý luận như vậy. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc. Khả năng sẵn có của chính mình. Và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết. Thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thời giờ, không tiến và bỏ vị trí thanh tạo của chính mình. Còn cái tánh con người phải đụng, đụng góc này, đụng góc kia, nó thích, đụng thét rồi nó thích, nó mở ra, nó mới quy hồi cái trung tâm thức ra. Cho nên con phải lăn xả vô trước cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết. Và thanh cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết. Và luôn luôn mình ở trong cái dung điểm. Những người nào mà kích bác mình phải nhảy hẳn vào đó. Để mình kích bác mình nhiều hơn. Thì lúc đó mình mới ổn định và mạnh lực. Cái ý tu bằng trí bằng ý. Cái ý mình phải nhảy vô trong cái trường hợp đó. Mà mình là trường hợp đó. Chứ không phải đem cái xác đó. Cái xác chậm lắm, học không có mau bằng cái ý đi học. Cái ý nhảy trọn lành vô mọi sự việc, rồi cái trí mới xét rõ ràng. Rồi nắm vững thực thể hơn. Thì mình không có gặp phải những cái trường hợp mà bực bội trong nội tâm. Mình thấy mình là vũ trụ, tại sao còn bực bội nữa. Phải vui, hòa, xét, tiến. Thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thành tịnh. Mình phải ở ngay cái trường hợp người chỉ trích. Mình chỉ trích lại mình, thì sau này nó hết được. Bởi vì trong đó nó bừng sáng lên, nó hòa với cái sự. Mình mới xác nhận là đối phương làm đúng, thì cái này nó phải đúng hơn đối phương. Thì nó đâu có buồn nữa. Xác nhận đối phương làm đúng, không có buồn nữa. Vui. Mình có cái thước đã đo lường cái tâm mình, nhờ cái thước đối phương lấy quán làm ăn mình đã được thành đạo. Còn cái cho người ta bước về vài đâu đâu, mình đâu có biết cái thanh tịnh mình tới đâu. Muốn đạt được quân bình là phải kích động và phản động, thì nó mới tiến tới cái sự thật sự hoạt. Nhờ kích động và phản động làm cái thước để đo lường chân tâm của mình bước bao nhiêu, và mình thực hiện nó càng ngày càng thanh tịnh hơn.
Tôi rất là ngạc nhiên khi nhận thấy ông lặp đi lặp lại rất nhiều chữ thanh tịnh.
Cho nên sự thanh tịnh tôi đã cắt nghĩa,
là cái thanh tịnh chấn động lực mình phải hòa tan với mọi trạng thái. Khi mà bà thấy người đó đau khổ, chính tôi đang quặn quại trong sự đau khổ. Nhưng mà sau sự đau khổ này, tôi lại gặp hai được hạnh phúc. Bà là người cứu khổ ban vui và thành thật. Cái gì đang quặn quại là cái phần hồ, phần biển mất quân bình. Mà bà có điển rồi, bà chuyển điển cho họ. Bà nghĩ họ đang bệnh là tôi đang bệnh. Và bà quán thông cái bệnh đó, thì người bệnh sẽ bớt bệnh. Lúc đó bà tới bà cách nghĩa cho họ. Sau sự đau khổ là hạnh phúc, được bà lọt. Lần lần người bệnh nó sẽ giảm. Đó là một lối cầu nguyện thực tế nhất. Tâm mình thanh tịnh. Nếu chúng ta thấy cái chuyện đau đó, tôi không chịu được, thì chúng ta đâu có thanh tịnh. Chúng ta gánh và giải, gánh sự đau đớn đó và giải sự đau đớn đó, thì chúng ta mới kêu bằng thanh tịnh. Cho nên mỗi ngày quý vị đi làm việc, cứ thực hiện như vậy, quý vị sẽ thanh tịnh trong lúc làm việc. Chứ không phải đợi vô nhà trung thiền mới là thanh tịnh. Ngay việc làm cũng là đạt được thanh tịnh. Tất cả đều sắp đặt bởi Chúa. Làm tốt, làm hết mình. Cuối cùng chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Cứ giữ như vậy là trong cuộc hành hương không bị vấp phải.